nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh. Phần thứ 7, người dạy là mục sư A.L. Gill.
We welcome you as we continue in our series on supernatural living and healing through the gifts of the Holy Spirit.
Chào mừng quý vị tiếp tục theo dõi loạt bài Nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
In lesson number 7, we're going to talk about the Great Commission and healing.
Trong bài học số 7, chúng ta sẽ học hỏi về đại mệnh lệnh truyền giáo và ân tứ chữa lành tật bệnh.
Jesus' earthly ministry was over.
Chức vụ của Chúa Giêsu ở trần gian đã chấm dứt rồi.
He was getting ready to ascend back to his Father.
Chúa Giêsu sẵn sàng để trở về với Đức Chúa Cha trên trời.
He gathered his believers up on the Mount of Olives.
Chúa Giêsu đem các tín hữu, các môn đệ của Ngài trên ngọn núi Olive.
And gave them his final words.
Và truyền lại cho họ những lời cuối cùng của Ngài.
It says in Mark chapter 16, beginning in verse 15.
Trong Phúc âm Mác chương 16, bắt đầu từ câu 15.
Mark 16, beginning in verse 15.
Phúc âm Mác chương 16, từ câu 15.
And he said to them,
Chúa Giêsu phán cùng các sứ đồ rằng,
Go into all the world and preach the gospel to every creature.
Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người.
He who believes and is baptized will be saved.
Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi.
But he who does not believe will be condemned.
Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
And then Jesus continued.
Và Chúa Giêsu nói tiếp.
And said, "These signs will follow those who believe."
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này.
In my name they will cast out demons.
Lấy danh ta mà trừ quỷ.
They will speak with new tongues.
Dùng tiếng mới mà nói.
They will take up serpents.
Bắt rắn trong tay.
If they drink any deadly thing, it will not hurt them.
Nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì.
They will lay hands on the sick and they will recover.
Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành.
So after he had spoken these things to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God.
Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
And we find here in verse 20, as they went out and preached everywhere, the Lord was working with them, confirming the word through the accompanying signs.
Và câu 20 ghi tiếp về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
Jesus was giving his great commission to every believer.
Chúa Giêsu để lại mệnh lệnh truyền giáo cho tất cả những cơ đốc nhân.
This was not just a good suggestion.
Không phải chỉ là một lời đề nghị của Chúa mà thôi.
It's the great commission.
Nhưng là một mệnh lệnh truyền giáo, một đại mệnh lệnh.
How many of you know that Jesus is the commander in chief and not the suggester in chief of God's army?
Có ai trong chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là vị nguyên soái hướng dẫn chúng ta đi?
This
và Ngài
is a commission.
Sai phái chứ không phải là Ngài chỉ đề nghị mà thôi.
And he was talking to those that believe.
Và Ngài đang nói chuyện với những người đã tin Chúa.
This commission was not just to those that he would call into the fivefold ministry of Ephesians chapter 4.
Và mệnh lệnh này không phải chỉ dành cho các môn đệ của Chúa, không phải chỉ dành cho những người sứ đồ ngày xưa mà thôi.
He did not say these signs will follow the apostles.
Không phải là Chúa không bảo là tất cả những dấu hiệu này chỉ có theo những sứ đồ mà thôi.
These signs will follow the evangelists.
Hoặc là theo những nhà truyền giáo mà thôi.
He said these signs will follow those that believe.
Nhưng Chúa bảo rằng tất cả những dấu hiệu này, những dấu kỳ phép lạ này sẽ theo tất cả những ai tin Ngài.
How many believers do we have out there?
Chúng ta có bao nhiêu người tin Chúa ở đây?
How many believers?
Có bao nhiêu người tin Chúa?
He said these signs will follow those that believe.
Và Chúa bảo rằng tất cả những dấu kỳ phép lạ này sẽ cặp theo với đời sống của những người đã tin Ngài.
You say, Brother Gill, I don't believe these signs will follow me.
Có thể quý vị thắc mắc là thưa mục sư, nhưng mà tôi không tin là những cái dấu kỳ phép lạ này có trong đời sống tôi.
Oh, don't worry about it. They won't.
Nhưng mà quý vị đừng có lo lắng về điều đó, vì chắc chắn sẽ như vậy.
Because if you don't believe, they will not
follow. Vì nếu mà quý vị mà không tin thì sẽ không có phép lạ đâu.
They'll only follow those that believe.
Vì những dấu kỳ phép lạ này chỉ theo đời sống những người tin mà thôi.
You see, I used to think.
Tôi thường tin như thế này.
Well, someday when these signs start following me, then I'll get up and go somewhere.
Tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó khi mà những dấu kỳ phép lạ này xảy đến trong đời sống tôi thì tôi sẽ bước đi để làm việc.
But in the meantime, I'm just going to sit here
in the chair
in my church.
Nhưng mà đến khi điều đó xảy ra thì có lẽ tôi chỉ ngồi đây trên ghế của tôi ở trong nhà thờ và chờ đợi.
And wait for these signs to start following.
Chờ đợi cho tới khi những dấu kỳ phép lạ này sẽ xảy đến trong đời sống tôi.
And so I waited and waited and waited.
Và tôi cứ chờ đợi mãi.
Nothing happened.
Không có gì xảy ra cả.
Folks, you have to get up and start going somewhere if the signs are going to follow you.
Quý vị sẽ cần phải bước đi thì khi đó các dấu kỳ phép lạ này sẽ xảy ra trong đời sống quý vị.
Signs cannot follow you unless you're going.
Dấu kỳ phép lạ chỉ có thể xảy ra cho tới khi nào quý vị bước đi mà thôi.
Just get up and in faith and start obeying the words of Jesus.
Do đó hãy cứ đứng lên bước đi bằng đức tin và những điều này bước đi theo những mệnh lệnh của Chúa Giêsu.
As we go to our neighbors.
Khi chúng ta bước ra gặp những người hàng xóm.
To those that we work with.
Đến những người cùng làm trong sở làm.
To those where we go shopping.
Đến những người chúng ta gặp ở ngoài phố chợ.
Or around the world.
Hoặc là bất cứ nơi nào trên thế gian này.
Jesus said.
Thì Chúa Giêsu bảo rằng.
These signs will
các dấu kỳ phép lạ này sẽ đi theo, sẽ cặp theo.
Not those that hope for it.
Những người không phải là chỉ đi theo những người hy vọng.
But those that believe that they will follow.
Nhưng mà cặp theo đời sống của những người tin Ngài.
Many times we call one another believers.
Nhiều khi có những người được gọi là tin Chúa.
But maybe we should call one another doubters.
Nhưng mà có lẽ chúng ta có khi phải gọi là những người nghi ngờ.
But if we believe,
nhưng mà nếu chúng ta tin Chúa,
in faith believe,
chúng ta với đức tin Chúa,
that these signs
thì
will follow,
những dấu kỳ phép lạ này sẽ cặp theo đời sống chúng ta.
They will follow us as spirit-filled believers everywhere that we
là
go.
Là những cơ đốc nhân đầy dẫy đức thánh linh thì tất cả những dấu kỳ phép lạ này sẽ theo chúng ta bất cứ mọi nơi chúng ta đi.
These signs will follow those that believe.
Dấu kỳ phép lạ này sẽ theo đời sống những người tin Chúa.
God has been using great men and women of God to restore signs and wonders to the church.
Chúa Trời
today.
Đã dùng rất nhiều người của Ngài để mà đem lại những dấu kỳ phép lạ trong hội thánh.
And I praise God that God's restoring these signs and wonders today.
Và tôi cầu nguyện Chúa sẽ đem lại rất nhiều những dấu kỳ phép lạ đó ngày nay.
But sometimes we get the idea that they just happen through the hands of the superstar evangelist.
Nhưng nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ là có lẽ là những dấu lạ này chỉ có xảy ra cho những người nhà truyền giáo đại tài mà thôi.
And so the believers have just been sitting and watching the show.
Trong khi đó thì các cơ đốc nhân chỉ có ngồi đó mà xem.
Going to big name meetings.
Rồi đi dự vào những buổi truyền giảng đông người của những vị mục sư nổi tiếng.
Folks, the day of the superstars are over.
Nhưng mà ngày của các mục sư nổi tiếng đã qua rồi.
This is the day of every believer doing the works of Jesus.
Đây là ngày mà tất cả mọi cơ đốc nhân đều phục vụ Chúa, đều làm công việc Chúa.
Those that are God has called into the fivefold ministry.
Tất cả những người đã được Chúa gọi vào trong các chức vụ sứ đồ.
Apostles, prophets, teachers.
Chẳng hạn như là sứ đồ, tiên tri hoặc là
pastors, evangelists.
Giáo sư, mục sư và truyền giáo.
Our work is to equip the saints for the work of the ministry.
Công việc của những người này đó là trang bị cho các tín hữu để làm công việc của Chúa.
Not to do
công
the work of the ministry.
Không phải là phục vụ không mà thôi.
We are the drill sergeants in God's army.
Nhưng chúng tôi là những người huấn luyện viên.
Equipping the saints for the work of the ministry.
Trang bị cho các thánh đồ của Chúa để làm công việc phục vụ Chúa.
Every believer.
Tất cả mọi cơ đốc nhân
is to do the work of the ministry.
Đều sẽ cần làm công việc hầu việc Chúa.
If you're a believer in Jesus Christ.
Nếu quý vị là người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
If you're a believer in Jesus Christ.
Nếu quý vị là người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
You are to be equipped to do the work of the ministry.
Thì quý vị cần phải được trang bị để làm công việc của Chúa Giêsu.
That's what this teaching is all about.
Đó là mục đích của các bài giảng, bài học hỏi này đây.
To teach you.
Để dạy.
To equip you.
Để hướng dẫn quý vị.
To do the works of the ministry.
Để quý vị có thể làm công việc của Chúa.
You say, Brother Gill, what is the work of the ministry?
Quý vị thắc mắc là thưa mục sư như vậy thì công việc phục vụ Chúa là gì?
Jesus said, the works that I do shall you do also.
Chúa Giêsu bảo rằng công việc của ta làm các ngươi cũng sẽ làm.
And greater works than I do shall you do.
Và các ngươi còn làm lớn hơn công việc của ta làm nữa.
Because I go to my Father.
Vì ta đi về cùng Cha.
When I go to my Father, I'm going to send the Comforter, which is the Holy Spirit.
Khi ta về cùng Cha, ta sẽ sai một đấng an ủi khác, tức là Đức Thánh Linh sẽ đến với các ngươi.
And when the Holy Spirit comes upon you.
Và khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi.
You shall receive power.
Các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng.
To do the work of the ministry.
Để làm công việc phục vụ Chúa.
To be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth.
Để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Judea, xứ Samaria cho đến khắp cùng trái đất.
These signs do not follow me because I'm an an apostle or an evangelist.
Những dấu lạ này không phải là có trong đời sống của tôi chỉ vì tôi là một mục sư hay một nhà truyền giáo.
These signs and wonders follow me everywhere that I go because I am a believer.
Tất cả những dấu lạ này theo tôi tại vì đi theo tôi trong đời sống tôi là vì tôi là người vâng phục Chúa.
And today there's going to be an impartation into your life and into your ministry.
Và trong ngày hôm nay Chúa sẽ phân phối ban phát những ân tứ này cho quý vị.
These activation of these gifts are beginning to flow and activate in your life.
Tất cả những ân tứ của Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu hoạt động, bắt đầu tuôn tràn trong đời sống quý vị.
As we operate in those precious gifts of the Holy Spirit, these signs and wonders will follow.
Khi chúng ta bắt đầu áp dụng và thực hành các ân tứ của Đức Thánh Linh thì các dấu kỳ phép lạ sẽ bắt đầu xảy ra.
As we operate in the gift of discerning the spirits and the word of wisdom.
Khi chúng ta áp dụng ân tứ phân biệt các thần và ân tứ của lời nói khôn ngoan.
In my name you will cast out devils.
Thì trong danh của Chúa Giêsu chúng ta sẽ xua đuổi ma quỷ.
He says he'll speak with new tongues.
Chúa Giêsu cho chúng ta biết chúng ta sẽ nói bằng tiếng lạ.
Hallelujah.
Hallelujah.
We'll speak with new tongues.
Chúng ta sẽ nói bằng tiếng mới.
Oh, praise God. That's one of the gifts of the Holy Spirit.
Hân Chúa vì đó chính là một ân tứ của Đức Thánh Linh.
You see, these signs and wonders operate as the gifts of the Holy Spirit operate in our lives.
Chúng ta thấy đây là những dấu kỳ phép lạ Đức Chúa Thánh Linh sẽ ban cho họ để sử dụng trong đời sống của họ.
And he says he'll take up serpents.
Và Chúa Giêsu cũng bảo rằng những người này cũng sẽ cầm rắn trong tay.
A lot of people are afraid of that old serpent, the devil.
Nhiều người trong chúng ta lo sợ về con rắn xưa, tức là ma quỷ.
Hey, he's no big
deal. Nhưng ma quỷ đâu có làm được gì chúng ta.
Jesus brought him to naught, made a zero out of him.
Vì chính Chúa Giêsu đã diệt con rắn đó rồi.
Take him up and cast him
và
aside.
Vứt đuổi ma quỷ, vứt đuổi con rắn đó đi.
A lot of people say, "Oh, brother Gil, I'd be afraid to go to India or Africa or all these places you go."
Và có người thì nói với tôi là, nhưng thưa mục sư, tôi sợ phải đi những nơi mà mục sư đã đến.
I might drink the water
tôi
and get sick.
Tôi uống những cái nước dơ bẩn đó và tôi bị bệnh.
If you drink any deadly thing, it won't hurt you.
Nhưng mà không đâu, quý vị có thể uống bất cứ cái gì mà quý vị cũng không bệnh.
But we use God's wisdom.
Vì chúng ta sử dụng sự khôn ngoan của Chúa.
But I've gone to over 50 nations of the world.
Tôi đã đi đến hơn 50 quốc gia trên thế gian này.
And I've been drinking water all over the world.
Tôi đã uống đủ mọi thứ nước ở khắp nơi trên thế giới.
Eating food all over the world.
Ăn đủ mọi thứ thức ăn trên thế giới.
And it hadn't hurt me.
Không có cái nào làm hại tôi được.
I'm living in perfect health.
Tôi có sức khỏe hoàn toàn.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, praise the name of Jesus.
Tôi khen danh của Chúa Giêsu.
And then He went on to say.
Và Chúa Giêsu nói tiếp.
His last words that he spoke.
Đây là những câu cuối cùng của Chúa Giêsu.
According to the book of Mark, before he ascended up to those clouds.
Rồi vào phúc âm Mác, trước khi Chúa Giêsu được cất lên trên đám mây.
The words that he wanted to leave ringing in the ears of his church today.
Những câu Chúa Giêsu nói sẽ còn vang vọng trong tâm tư của tất cả những Cơ đốc nhân ngày nay.
He said, "You shall lay your hands on the sick." And they shall recover.
Chúa bảo rằng, hễ họ đặt tay trên kẻ đau, thì người đau sẽ được lành.
Jesus said it.
Chúa Giêsu nói như vậy.
He said, if you lay your hands on the sick.
Chúa Giêsu bảo rằng, nếu quý vị đặt tay trên kẻ bệnh,
they might get a little better.
Có phải là Chúa nói là họ sẽ
no.
có thể được lành không?
Jesus said.
Nhưng mà Chúa Giêsu nói như thế này.
If you lay your hands on the sick.
Nếu quý vị đặt tay trên kẻ bệnh,
they shall recover.
Thì họ sẽ được lành.
Hallelujah.
Hallelujah.
We're going to find out in the next lesson on how to let that power flow as we lay hands on the sick.
Trong bài học kế chúng ta sẽ học làm sao để quyền năng của Chúa được thể hiện khi chúng ta đặt tay cầu nguyện cho người khác chữa lành.
But it's God's will that we go and take the gospel to every creature.
Nhưng ý muốn của Chúa là chúng ta sẽ đi khắp nơi trên thế gian và đem phúc âm của Chúa đến cho mọi người.
Oh, you mean we just go pass out tracts?
Có phải là chúng ta chỉ đi để truyền đạo đơn hay không?
We just go and preach some little sermon.
Rồi giảng một bài giảng hay không?
No, the church that Jesus is building.
Nhưng hội thánh mà Chúa Giêsu đã xây dựng lên.
That's going to take the gospel to every creature.
Cần phải đem phúc âm của Chúa đến khắp mọi nơi.
Is going to be by signs and wonders and miracles confirming that word.
Sẽ có những dấu kỳ phép lạ sẽ cặp theo và làm vững đạo.
It's going to be by miracle evangelism.
Đó là bằng phương cách truyền giảng.
Whether in mass evangelism.
Bằng với phép lạ.
But more importantly, in every believer evangelism.
Nhưng quan trọng hơn nữa là với tất cả mỗi Cơ Đốc nhân đều sẽ làm chứng cho Chúa.
Every believer, these signs will follow those that believe.
Tất cả những dấu lạ này sẽ theo trong đời sống của tất cả những người tin Chúa.
In Matthew chapter 24, verse 14.
Phúc âm Matthew chương 24, câu 14.
Every believer is to boldly proclaim the gospel to every creature.
Tất cả mọi Cơ Đốc nhân đều cần phải dạn dĩ làm chứng cho tất cả mọi người trên thế gian.
In Matthew 24:14.
Trong phúc âm Matthew chương 24 câu 14.
And this gospel of the kingdom.
Tin lành về về nước của Đức Chúa Trời
will be preached in all the world
sẽ được giảng ra khắp đất
as a witness unto all nations
để làm chứng cho muôn dân.
And then the end will come.
Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Oh, people ask me, Brother Gill, when is Jesus going to come back?
Có người hỏi tôi như vậy, thưa mục sư, khi nào thì Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian?
And we used to have conferences on prophecy and argue about when Jesus was going to come back.
Và nhiều người đã có những cái buổi hội thảo về các lời tiên tri để tìm hiểu xem khi nào Chúa Giêsu trở lại.
Some of us were saying, even so, come quickly, Lord Jesus, before my bills are due.
Có người thì còn cầu xin là xin Chúa trở lại ngay đi, Chúa ơi, trước khi con phải trả nợ.
And we had all types of theology about when Jesus was going to come back.
Các tín điều về thần học để cho biết khi nào Chúa Giêsu trở lại.
We were just sitting and worrying about when Jesus was going to come back before the devil got us.
Và có nhiều người thì lo sợ cầu xin Chúa trở lại trước khi mà ma quỷ tấn công mình.
When Jesus ascended up on high,
thì Chúa Giêsu được cất lên trên không trung.
The Father said,
"Sit down." Đức Chúa Trời bảo,
"Sit here."
Chúa Giêsu ngồi bên cạnh Ngài.
Until your enemies be made your footstool on earth.
Cho đến khi khắp cả trần gian sẽ phải quỳ phục dưới chân của con.
And in the book of Hebrews.
Và trong thư Hebrew.
Jesus is henceforth waiting.
Chúa Giêsu đang chờ đợi.
Until his enemies be made his footstool on earth.
Cho đến khi tất cả mọi
He's waiting. Until we obey the great commission.
Cho đến khi chúng ta vâng theo mệnh lệnh truyền giáo của Ngài.
And this gospel of the kingdom.
Và tin lành của nước trời này.
Is a preached in all the world as a witness unto all nations.
Sẽ được rao giảng khắp trên mặt đất.
And from Mark 16 to every creature.
Và từ Mark chương 16 cho đến tất cả mọi loài.
And then the end will come.
Thì khi đó nước trời sẽ đến.
Then Jesus is going to come back.
Và Chúa Giêsu sẽ trở lại.
And say well done.
Và Chúa Giêsu sẽ bảo rằng tốt lắm.
Because we are the church that Jesus is building.
Vì chúng ta là hội thánh mà Chúa Giêsu đã dựng nên.
That will prevail over every gate, every stronghold of the enemy.
Sẽ chiến thắng tất cả mọi cửa âm phủ của ma quỷ.
And forcibly advance the kingdom of God around the world.
Và nước của Đức Chúa Trời sẽ được lan tràn khắp trong thế gian.
And these signs are going to follow us everywhere. Where that we go.
Và tất cả những dấu lạ này sẽ có trong đời sống chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi.
It's time for us to move back into the middle of the book of Acts.
Và đến lúc chúng ta cần phải trở lại với công vụ các sứ đồ.
The same miracles that we read about in the book of Acts are for every believer today.
Tất cả các phép lạ, các dấu kỳ phép lạ xảy ra trong công vụ các sứ đồ là cho tất cả mọi tín hữu ngày nay.
It says in verse 20 of Mark 16, they went forth and preached everywhere.
Trong câu số 20 của Phúc âm Mark chương 16 cho chúng ta biết các môn đồ của Chúa đi khắp nơi.
And the Lord was working with them, confirming His word with signs following.
Và Đức Chúa Trời cùng làm việc với họ và làm.
If we'll go out believing,
nếu chúng ta đi ra với đức tin của chúng ta,
sharing the gospel everywhere we go,
chia sẻ phúc âm của Chúa bất cứ nơi nào chúng ta đi,
then Jesus will be right there working with us.
Thì Chúa Giêsu sẽ ở bên cạnh chúng ta cùng làm việc với chúng ta.
He'll be right there everywhere you go.
Bất cứ nơi nào chúng ta đi, Chúa Giêsu cũng sẽ có mặt ở đó.
He is the head of the church. He's in
heaven. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh và Ngài đang ở trên trời.
We're His body. We're here on this earth.
Chúng ta là thân thể của Chúa. Chúng ta đang còn ở trần gian.
These are the only hands He has here on this earth.
Và những cánh tay này là cánh tay mà Chúa Giêsu có trên trần gian.
Your hands.
Bàn tay của quý vị.
Are the hands that Jesus has here on this earth.
Chính là bàn tay của Chúa Giêsu ở trần gian này.
And Jesus said,
và Chúa Giêsu phán rằng,
if you lay your hands on the sick,
nếu các ngươi đặt tay trên kẻ bệnh,
He says, I'll be right there working
thì Chúa bảo
with
rằng
you.
Ta sẽ ở bên cạnh các ngươi và cùng làm việc với các ngươi.
When you lay your hands on the sick,
khi các ngươi đặt tay trên người bệnh,
it's like Jesus is reaching down through our arm and putting His hand in our hand like a glove.
Thì chẳng khác nào chính Chúa Giêsu cũng để bàn tay của Ngài qua bàn tay chúng ta như là cái.
He's right there working with us.
Cái bao găng tay và cùng làm việc với chúng ta.
Confirming His word with signs and wonders following.
Lấy các phép lạ để cặp theo lời giảng và làm cho vững đạo.
Everywhere that Jesus went,
bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi qua,
miracles were taking place.
Thì phép lạ cũng xảy ra.
In Luke chapter 14, beginning in verse 18,
trong Phúc âm Luca chương 4 bắt đầu từ câu 18,
Jesus was beginning his earthly ministry.
Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài ở trần gian.
And here in Luke 14, 18 and 19,
ở đây chúng ta xem trong Phúc âm Luca chương 4 câu 18 và 19.
Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor."
Chúa Giêsu bảo rằng thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo.
He has sent me to heal the brokenhearted.
Ngài sai ta đến để
to preach deliverance to the captives and the recovering of sight to the blind.
Để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng.
To set at liberty those that are oppressed and to preach the acceptable year of the Lord.
Kẻ bị hà hiếp được tự do và để đồn ra năm lành của Chúa.
And everywhere that Jesus went.
Và bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đến.
Signs, wonders and miracles.
Các phép lạ, các sự kỳ diệu xảy ra.
Were taking place.
Đều xảy ra khi Chúa Giêsu đến nơi.
Signs, wonders, miracles.
Các dấu kỳ phép lạ.
Everywhere Jesus
went. Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đặt chân đến.
He was opening the blind eyes.
Chúa mở mắt cho những kẻ mù.
The deaf ears.
Người điếc được nghe.
Cleansing the lepers.
Những người phung cùi được lành.
Casting out the spirits of infirmity.
Và đuổi đi tất cả những tà linh của bệnh tật.
Raising the dead.
Và Chúa làm cho người ta sống lại, chết sống lại.
And Jesus.
Và chính Chúa Giêsu.
Said the spirit of the Lord is upon me.
Chúa Giêsu bảo rằng thần của Đức Chúa Trời ngự trên ta.
Because he's anointed me.
Vì Ngài đã sức dầu cho ta.
And that same spirit of the Lord is upon me.
Và chính thần của Đức Chúa Trời đó cũng đang ở trên tôi đây.
And that same spirit of the Lord is upon you.
Và chính thần của Đức Chúa Trời cũng đang ở trên quý vị.
And that anointing of the Spirit of the Lord is just not to make you feel good.
Và sự sức dầu của Đức Chúa Trời không phải chỉ để cho chúng ta cảm thấy thích thú hơn mà thôi.
He has anointed you to do the works of Jesus.
Nhưng Chúa sức dầu chúng ta để chúng ta làm công việc của Chúa Giêsu.
Jesus said.
Chúa Giêsu bảo rằng.
The works that I do.
Công việc ta làm.
Shall you do also?
Các ngươi cũng sẽ làm nữa.
In John 14:12.
Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12.
Jesus said, "Most assuredly I say to you."
Chúa Giêsu bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi.
He who believes in me.
Kẻ nào tin ta?
Do you believe in Jesus?
Quý vị có tin Chúa Giêsu không?
Do you believe in him?
Quý vị có tin Ngài không?
He said he who believes in me.
Chúa Giêsu bảo rằng ai tin ta?
The works that I do, he will do also.
Cũng sẽ làm việc ta làm.
And greater works than I do shall you do.
Lại cũng làm việc lớn hơn nữa.
Because I go to my Father.
Vì ta đi về cùng Cha.
One day Jesus said, "I'm going to have to go to my
Father."
Một
ngày nọ, Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ phải về với Cha của ta trên trời.
His believers said, "Oh no!"
Các môn đệ nói rằng, thưa Chúa đừng đi.
Please, Jesus, don't leave us.
Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con.
Please, Jesus, don't go away.
Xin Chúa đừng có bỏ chúng con.
He said, "Oh no, it's good for you that I go away."
Chúa Giêsu bảo rằng, ta đi là để có ích lợi cho các con.
It's expedient for you that I go away.
Ta cần thiết, ta cần phải đi.
Because if I go away,
vì nếu ta đi.
I'm going to send the Comforter.
Ta sẽ ban cho con một đấng yên ủi khác.
Which is the Holy Spirit.
Tức là Đức Thánh Linh.
And when the Holy Spirit comes upon you.
Và khi Đức Thánh Linh giáng trên các con.
When the Holy Spirit comes upon you.
Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con.
You will receive power to be my witnesses.
Các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta.
It's good for you that I go away.
Do đó ta đi là ích lợi cho các con.
And the same spirit of the Lord that was upon Jesus has come upon you.
Và chính thần linh của Đức Chúa Trời ở trên Chúa Giêsu cũng đang ở trên chúng ta, trên quý vị.
Baptized in the Holy Spirit.
Làm báp têm cho chúng ta trong Đức Thánh Linh.
And these supernatural gifts of signs and wonders and miracles are going to flow and operate through your life.
Và tất cả những ân tứ thiêng liêng, ân tứ của Thánh Linh và tất cả những dấu kỳ phép lạ sẽ tuôn tràn trong đời sống quý vị.
When Jesus came to this earth.
Khi Chúa Giêsu đến trần gian này.
A lot of people say, as I did for many years, "Oh, it would have been so wonderful to have been here thousands of years ago when Jesus was alive."
Có lẽ có nhiều người cũng sẽ nói như là tôi đã nói ngày xưa là ước gì mà mình có mặt vào trong thời gian cách đây mấy ngàn năm khi mà Chúa Giêsu có mặt ở trần gian.
Why? All the wonderful miracles that were happening because the Son of God was here.
Vì lúc đó Chúa Giêsu có mặt ở trần gian, thành ra có rất nhiều những dấu kỳ phép lạ xảy ra vào lúc đó.
But you know something?
Nhưng thưa quý vị.
When Jesus came to this earth,
khi Chúa Giêsu đến trần gian,
he came in the form and the fashion of a man.
Chúa Giêsu đến với thân xác của một con người bình thường.
A lot of people cannot relate to Jesus because they see the miracles happening as the Son of God.
Có nhiều người không có đến gần được với Chúa Giêsu là tại vì họ qua ánh nhìn của họ thấy Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời làm rất nhiều phép lạ.
And Jesus said, "The works that I do, shall you do also."
Và Chúa Giêsu bảo rằng công việc ta làm thì các con cũng sẽ làm như vậy.
I'm your example.
Ta là gương của các con.
You say who me?
Quý vị nói, thưa Chúa con à.
Oh, I couldn't do the works of Jesus.
Làm sao con có thể làm công việc của Chúa Giêsu được?
After all, he was the Son of God.
Vì Ngài là con của Đức Chúa Trời, thì làm sao con bắt chước được?
You see, as the Son of God, he was omnipotent, all powerful.
Vì Chúa Giêsu khi Ngài là con Đức Chúa Trời thì Ngài đầy quyền năng.
But when he came to this earth.
Nhưng khi Chúa Giêsu đến trần gian.
He came as the last Adam.
Ngài đến như là một Adam thứ hai.
He was still truly God.
Ngài vẫn là Đức Chúa Trời.
But he was truly a man.
Ngài cũng là một con người bình thường như chúng ta.
He temporarily laid aside and emptied himself of all of his rights and privileges as God.
Ngài tạm thời gác bỏ tất cả những quyền năng, những ân huệ, tất cả những đức tính của Đức Chúa Trời.
In Philippians chapter 2 verse 6 to 8.
Và trong thư Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 8.
Philippians 2 6 to 8.
Thư Philip chương 2 câu 6 đến câu 8.
who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God.
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ.
He made himself of no reputation.
Chính Ngài đã tự bỏ mình đi.
Taking the form of a servant and coming in the likeness of men.
Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.
He had made man in his likeness.
Ngài, Đức Chúa đã dựng nên loài người trong hình ảnh của Ngài.
As the creator.
Vì Ngài là Thượng Đế.
But now he had come in the likeness of man.
Nhưng bây giờ Ngài lại mang lấy hình ảnh của con người.
And being found in appearance as a man.
Và mang lấy thân xác giống như một người.
He humbled himself.
Ngài tự hạ mình xuống.
He emptied himself of his rights and privileges as God temporarily.
Và Ngài đã gạt bỏ sang một bên tất cả những quyền năng của Đức Chúa Trời mà Ngài có sẵn.
And became obedient to the point of death, even the death on the cross.
Rồi Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
There were no miracles.
Không có một phép lạ nào.
In the life of Jesus for the first 30 years. Ghi lại
trong Kinh Thánh trong 30 năm đầu của đời sống Chúa Giêsu ở trần gian.
No miracles.
Hoàn toàn không một phép lạ nào được ghi lại.
But then he came and he was baptized.
Nhưng khi Chúa Giêsu được làm báp têm.
And the Spirit of the Lord came upon him.
Và thần của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.
In the form and the fashion of a dove.
Trong hình ảnh của một con chim bồ câu.
He received the power of the Holy Spirit.
Thì Chúa Giêsu tiếp nhận quyền năng Đức Thánh Linh.
And immediately miracles begin to happen.
Và lập tức bắt đầu từ lúc đó phép lạ xảy ra.
Everywhere Jesus went, miracles were happening.
Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, phép lạ đều xảy ra.
As the Son of Man, he knew everything.
Là con của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu biết tất cả mọi sự.
He was as the Son of God, he knew everything. He was God, the Son of God, he knew everything.
Là con của Đức Chúa Trời, thành ra Chúa Giêsu biết tất cả mọi điều.
He was omniscient, knew everything.
Ngài là đấng toàn tri, biết tất cả mọi sự.
But when he came to this
thì
earth,
khi Chúa Giêsu đến trần gian,
he was walking along one day and the woman with the issue of blood touched him.
Thì Chúa Giêsu đang đi một ngày nọ thì có một người đàn bà bị bệnh mất huyết chạm đến người của Ngài.
And he stopped and said, "Who touched me?" Chúa Giêsu
bảo rằng quay lại và hỏi ai chạm đến ta.
And the disciple said, "How can you say who touched me?"
Thì các môn đệ thắc mắc là làm sao Chúa có thể nói ai đụng đến người?
Don't you see all the people touching you?
Chẳng lẽ Chúa không thấy là có rất đông người đang đến với Chúa Giêsu?
But he kept looking around to see who had done this thing.
Nhưng Chúa Giêsu nhìn xung quanh để xem ai đã đụng đến người của Ngài.
You see, he had temporarily laid that gift aside.
Thì chúng ta thấy Chúa đã tạm thời gác bỏ cái quyền năng hiểu biết tất cả mọi sự của Ngài sang một bên.
When he is a son of God, he could be everywhere at one time.
Với tư cách là con của Đức Chúa Trời, Chúa có thể ở bất cứ nơi nào trong cùng một lúc.
But as the Son of Man, he could only be in one place.
Như là một người ở trần gian thì Chúa Giêsu chỉ có thể ở một nơi và một lúc nào đó mà thôi.
And I believe that Jesus operated in the gifts of the Holy Spirit.
Và tôi tin rằng trong lúc ở trần gian, Chúa Giêsu sinh hoạt dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Just like you and I.
Tương tự như tất cả chúng ta ngày nay.
With the woman at the well, he knew that that woman had had five husbands and the one she was living with was not her husband.
Khi trò chuyện với người phụ nữ Samari tại giếng nước, Chúa Giêsu biết rằng bà đã có 5 đời chồng và người đang ở với bà bây giờ không phải là chồng của bà.
By the revelation gifts of the Holy Spirit.
Bởi ân tứ mặc khải của Đức Thánh Linh, Chúa Giêsu biết điều đó.
Jesus was truly qualified to be our example.
Do đó chúng ta có thể nói Chúa Giêsu chính là gương mẫu của đời sống cho chúng ta.
Because all the miracles took place through his hands and through his ministry as a man.
Vì tất cả mọi dấu kỳ phép lạ đã xảy ra qua bàn tay của Ngài, qua chức vụ của Ngài.
And miracles happen everywhere he went.
Và bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi đều có phép lạ xảy ra.
And they can happen through you and I in the same way.
Và tương tự như vậy cũng có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta.
As we operate in the gifts of the Holy Spirit.
Khi chúng ta áp dụng và sử dụng các ân tứ của Đức Thánh Linh.
So if Jesus can do it.
Vì nếu Chúa Giêsu có thể làm được những điều này.
I can do it too.
Thì chúng ta cũng có thể làm được.
If Brother Gil can do it.
Nếu mục sư Gil có thể làm được.
I can do it too.
Thì quý vị cũng có thể làm được.
Every believer.
Mỗi cơ đốc nhân.
These signs will follow all those that believe.
Các dấu kỳ phép lạ này sẽ theo đuổi đời sống của tất cả những người tin Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now Jesus in Matthew chapter 19 beginning in verse 36.
Trong Phúc âm Matthew chương 19.
We see his great compassion for the lost and dying.
Chúng ta thấy lòng thương xót của Đức Chúa Giêsu đối với những người đang hư mất.
It says here in Matthew 9:36.
Trong Phúc âm Matthew chương 9 câu 35.
When he saw the multitudes, he was moved with compassion for them.
Khi Ngài thấy các đám dân đông thì động lòng thương xót.
Because they were weary and scattered like sheep having no shepherd.
Vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn.
Then he said to his disciples,
và Chúa phán với các môn đệ của Ngài,
the harvest truly is plentiful,
mùa gặt thì thật trúng,
but the laborers are so few,
song con gặt thì ít.
He says, therefore pray the Lord of the harvest,
vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt,
to send out laborers into his harvest,
sai con gặt đến trong mùa mình.
And then he called the 12 to him.
Và sau đó Chúa gọi 12 sứ đồ.
In Matthew chapter 10, beginning in verse 1.
Trong phúc âm Matthew chương 10 bắt đầu từ câu số 1.
And then we'll continue with verse 7 and 8.
Và tiếp tục xuống đến câu số 7 và câu 8.
Matthew 10, beginning in verse 1.
Phúc âm Matthew chương 10 câu 1.
And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease.
Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh.
That's what Jesus had been doing everywhere he went.
Đó chính là điều Chúa Giêsu đã làm bất cứ nơi nào Ngài đến.
He had been discipling, training and equipping the disciples to do his work.
Và trong giai đoạn đó Chúa đang rèn luyện, Chúa đang trang bị, huấn luyện cho các môn đệ của Ngài.
Now he is sending them out.
Và bây giờ Chúa sai phái họ đi ra.
To go out and do exactly the same works that he had done.
Đi ra và làm y như những gì mà Ngài đã làm.
He gave them the power over unclean spirits.
Chúa ban cho họ có quyền trên tà ma.
To cast them out just like he had been doing.
Để xua đuổi các tà ma đó y như Ngài đã làm.
And to heal all kinds of sicknesses and diseases.
Và chữa các thứ bệnh tật.
And he said, as you go, preach.
Và Chúa bảo rằng khi các con rao giảng.
Everywhere Jesus went, he went, he was preaching and proclaiming the gospel.
Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi, Ngài đều rao giảng về phúc âm nước trời của Ngài.
And he says, and say the kingdom of heaven is at hand.
Hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi trong câu số 7.
And then he said, heal the sick.
Và câu 8 ghi rằng hãy chữa lành.
Heal the sick.
Hãy chữa lành kẻ đau.
Don't forget about the sick.
Đừng có quên những kẻ đang bị bệnh.
And Jesus is saying today.
Và Chúa Giêsu cũng đang phán ngày hôm nay.
Heal the sick.
Hãy chữa lành kẻ đau.
Heal the sick and cleanse the lepers.
Chữa lành kẻ đau.
Raise the dead.
Hãy làm cho kẻ phúng được sạch và làm cho.
Cast out demons.
Xua đuổi các quỷ.
Freely you've received, now freely get out there
các
and give.
Các người đã được lãnh nhưng không thì hãy cũng chạy ban cho nhưng không.
And he sent the 12 out to do the same works that he had done.
Và Ngài sai 12 môn đồ đi ra để làm công việc mà Ngài đã làm.
In Luke chapter 10.
Trong phúc âm Luca chương 10.
He sent the 70 out with the same instructions.
Thì Chúa Giêsu cũng sai 70 người môn đồ với cùng một những lời chỉ dẫn.
We'll read verse 9 and verse 1 and then verse 9.
Trong phúc âm Luca chương 10 câu 1 và câu 9.
Here beginning in verse 1 of Luke 10.
Phúc âm Luca chương 10 câu 1.
After these things the Lord appointed 70 others also.
Kế đó Chúa chọn 70 môn đồ khác.
And he sent them out two by two to every place that he would go.
Sai đi từng đôi trước Ngài đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.
And he gave them these instructions in verse 9.
Và Ngài cho họ những lời chỉ dẫn như thế này trong câu số 9.
And heal the sick.
Hãy chữa những kẻ bệnh ở đó.
Who are there?
Những kẻ bệnh ở đó.
Heal the sick.
Chữa bệnh cho họ.
And say unto them.
Và nói với họ rằng.
The kingdom of heaven has come near unto you.
Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi.
When we minister healing to the sick.
Khi chúng ta chữa lành bệnh cho những người khác.
We bring God's kingdom to earth.
Tức là chúng ta đã đem nước trời đến với trần gian.
He said, pray this way.
Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện như thế này.
Your kingdom come.
Nước cha mau đến.
Your will be done.
Ý cha được thể hiện.
On earth as it is in heaven.
Dưới đất cũng như trên trời.
Do you know there's no sickness and disease in heaven?
Quý vị có biết là ở trên thiên đàng không có bệnh tật không?
We bring the kingdom of God to this earth when we heal the sick.
Chúng ta đem nước trời đến trần gian này khi chúng ta chữa lành bệnh cho những người bị bệnh.
We demonstrate the fact that the devil is defeated when we bring healing to the sick.
Và chúng ta chứng tỏ rằng ma quỷ đã bị đánh bại khi chúng ta chữa lành cho những người bệnh.
And Jesus not only imparted this to the 12, but he imparted it to the 70.
Chúa Giêsu chẳng những ban mệnh lệnh này cho 12 sứ đồ, nhưng cũng cho 70 sứ đồ nữa.
But he didn't stop there.
Nhưng Chúa không có ngừng ở đó mà thôi.
As he was leaving this earth, he gave that same commission to every believer.
Khi Chúa Giêsu sắp sửa lìa bỏ trần gian thì Ngài ban mệnh lệnh đó cho tất cả những người tin Ngài.
And he ascended up in heaven.
Và khi Chúa Giêsu trở về trời.
On the day of Pentecost, he sent the power of the Holy Spirit.
Thì đến ngày lễ ngũ tuần thì Chúa đã ban Đức Thánh Linh quyền năng đến.
And immediately miracles begin to happen.
Và lập tức phép lạ xảy ra.
On the day of Pentecost, when the miracles of speaking in other tongues occurred.
Trong ngày lễ ngũ tuần khi mà ân tứ nói tiếng lạ xảy ra.
3,000 people came to Jesus.
Thì đã có 3,000 người tin Chúa.
Peter and John just walking down the road.
Phêrô và Giăng đang bước đi trên đường phố.
On the way to a prayer meeting.
Đi đến trong một buổi cầu nguyện.
See a lame man begging beside the gate. Beautiful.
Thì thấy có một người tàn tật đang ngồi ở chỗ cửa đẹp.
They stopped.
Thì họ ngừng lại.
And said, "Silver and gold have I none."
Thì nói rằng ta không có vàng cũng chẳng có bạc gì cả.
Gave it all in the offering over at the church.
Ta đã dâng hiến tất cả ở trong đền thờ rồi.
But I got something that you need more than silver and gold.
Nhưng ta có một điều mà ngươi còn cần hơn là vàng bạc nữa.
I've got a commission.
Ta có một mệnh lệnh của Chúa.
That said, if I lay my hands on the sick.
Mệnh lệnh đó Chúa phán rằng khi ta đặt tay trên người bệnh.
They shall recover.
Thì người bệnh sẽ được lành.
And they said to that lame man.
Họ nói với người đó rằng.
Look upon us.
Hãy nhìn chúng ta.
They wanted to look into his eyes.
Họ muốn cho người đó nhìn vào mắt họ.
They wanted to make contact with those windows of his soul.
Muốn nhìn vào trong cánh cửa sổ của linh hồn của người đó.
For those gifts of the Holy Spirit to operate.
Hầu cho ân tứ Thánh Linh sẽ được hoạt động.
They saw that that man had faith to be healed.
Và họ thấy rằng người này có đức tin để được chữa lành.
Through the word of knowledge.
Nhờ ân tứ của lời khôn ngoan.
And the word of wisdom, they saw themselves boldly ministering healing to him.
Nhờ lời tri thức và lời khôn ngoan, họ thấy được rằng họ có thể chữa lành cho người này.
It released that gift of faith.
Và lập tức họ có ân tứ đức tin.
They boldly stepped out and began to work that miracle.
Và họ dạn dĩ bước ra và thi hành phép lạ đó.
Taking him by the hand.
Nắm lấy tay của người bị tàn tật đó.
The laying on of hands.
Đặt tay lên.
Taking him by the hand.
Nắm tay người đó.
They raised him to his feet.
Và nhấc người đó lên đứng trên bàn chân.
And immediately.
Và lập tức
his ankles became strong.
Bắt cá chân của người đó được cứng vững.
And he went walking and leaping and praising God.
Và người đó vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời.
Into the church.
Bước vào trong đền thờ.
Into the temple.
Vào trong đền thờ.
And as God confirmed his word that day through that sign, that wonder and that miracle.
Và khi Chúa dùng các dấu kỳ phép lạ để cặp theo để làm chứng cho lời của Chúa.
Many more came to Jesus.
Thì rất nhiều người đã đến với Chúa Giêsu.
Because God Jesus was working with them.
Vì chính Chúa Giêsu đã làm việc với các sứ đồ của Ngài.
Confirming his word with signs and wonders and miracles.
Làm vững các lời giảng của họ bằng các dấu kỳ phép lạ.
And the church that day grew to 5,000 people.
Và hội thánh của Chúa đã thêm 5,000 người trong ngày đó.
People run around to conferences about church growth.
Có nhiều người
programs.
Thì đi dự các hội đồng này, hội đồng kia, hội thảo này về sự tăng trưởng hội thánh.
Folks, we don't need any more programs.
Thì chúng ta không cần thêm những chương trình đó.
We need the power of God to be demonstrated.
Chúng ta cần trông thấy quyền năng của Chúa thể hiện.
Paul said, "My preaching and my teaching were not with wise and persuasive words of man's wisdom."
Phaolô bảo rằng tất cả những lời giảng dạy của tôi không phải là bởi những lời khôn ngoan của loài người.
But in a demonstration of the Spirit and the power of God.
Nhưng là sự biểu lộ quyền năng của Chúa Thánh Linh.
I tell you, signs and wonders and miracles will confirm the word of God.
Chắc chắn lời của Chúa sẽ được sáng chứng bằng dấu kỳ phép lạ.
Everywhere that we go.
Bất cứ nơi nào chúng ta đi.
There was a believer by the name of Philip in the early church.
Trong hội thánh đầu tiên có một tín hữu tên là Philip.
And when the persecution
khi hội thánh của Chúa bắt đầu có sự bắt bớ,
and the believers were scattered,
và các môn đồ của Chúa bị tàn mát khắp nơi,
the church doesn't need to be afraid of persecution.
Khi hội thánh của Chúa thì đâu có sợ bị sự bách hại.
The church is always strongest in persecution.
Hội thánh luôn luôn vững vàng dưới tất cả những sự bách hại.
But when the persecution came,
khi sự bách hại đến với hội thánh Chúa,
they obeyed the words of Jesus.
Thì các con cái của Chúa vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu.
Not just to take the gospel to Jerusalem.
Không phải chỉ có đem lời của Chúa đến thành Jerusalem mà thôi.
But the Judea, Samaria, the uttermost part of the earth.
Nhưng đến xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến khắp cùng trái đất.
And so Philip went to Samaria.
Vì vậy mà Philip đến thành Sa-ma-ri.
He obeyed the words of Jesus to go to Samaria.
Philip đã vâng theo lời của Chúa Giêsu để đến thành Sa-ma-ri.
Philip was not an apostle.
Philip không phải là một trong những người sứ đồ.
He was a deacon in the church of Jerusalem.
Ông là một người chấp sự trong hội thánh tại thành Jerusalem.
Later he was to become an evangelist, but that time he was just a layman in the
church. Sau này thì ông trở thành một nhà truyền giáo, nhưng vào lúc đó ông chỉ là một người trong hội thánh mà thôi.
But he went to Samaria.
Ông đã đến thành Samari.
And he obeyed the great commission.
Ông đã vâng theo đại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu.
He didn't take it just as a great suggestion.
Ông không xem đó chỉ là một cái lời khuyên của Chúa Giêsu mà thôi.
He obeyed the great commission.
Nhưng ông vâng theo đó là một mệnh lệnh của Chúa đi truyền giáo.
And he went and preached Christ to them.
Và ông đã rao truyền về Chúa Giêsu cho họ biết.
And in Acts chapter 8.
Trong công vụ các sứ đồ chương 8.
Beginning in verse 6.
Bắt đầu từ câu số 6.
Acts 8 beginning in verse 6.
Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 6.
And the multitudes with one accord heeded the signs spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did.
Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói.
For unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed.
Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi những kẻ đã bị ám.
And many who were paralyzed and lame were healed.
Cùng kẻ bại và kẻ què được chữa lành cũng nhiều.
And there was great joy in the city.
Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết.
Here is the case of a believer.
Đây là trường hợp của một tín hữu.
Who dared to believe the words of Jesus?
Một người dám tin lời của Chúa Giêsu.
He went and preached the gospel in Samaria.
Ông ta đã đến thành Samaria để rao giảng phúc âm của Chúa.
With signs and wonders following him.
Và các dấu kỳ phép lạ đã cặp theo.
Doing the works of Jesus.
Làm công việc của Chúa Giêsu.
Just like when Jesus came to town.
Y như là Chúa Giêsu đã đến các thành phố đó ngày xưa.
The demons were coming out screaming.
Và ma quỷ đã phải bị xua đuổi ra.
The paralyzed were being healed.
Người què đã được chữa lành.
And great joy was in the city.
Và trong thành phố dân chúng vui mừng khôn xiết.
And many came to Jesus.
Nhiều người đến để tiếp nhận Chúa Giêsu.
Is that believer Philip went to the city of Samaria?
Đó là vì người tín hữu Philip đã đến thành Samari.
Everywhere that we go.
Bất cứ nơi nào chúng ta đi.
When signs and wonders follow us.
Khi các dấu kỳ phép lạ đi cặp theo chúng ta.
The word of God will be confirmed.
Thì lời của Chúa sẽ được làm cho vững.
Many years ago I was in India.
Cách đây nhiều năm khi tôi ở Ấn Độ.
They took me to a village.
Người ta đem chúng tôi đến một cái làng nọ.
They said no one has ever been in that village to preach Jesus to them.
Họ nói cho chúng tôi biết là chưa có một người nhà truyền giáo nào đến đây để giảng phúc âm cho người dân làng đó.
There were thousands of Hindu people worshiping idols in that village.
Có hàng ngàn người đang theo Ấn Độ giáo và thờ cúng tà thần ở đó.
But they had never heard about Jesus.
Nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu.
And so they took me to this village one evening as the sun was going down.
Do đó mà người ta đem chúng tôi đến đó vào một buổi tối trong một buổi nhóm.
I had been training believers on how to do the works of Jesus.
Và tôi đã huấn luyện cho những tín hữu ở đó làm công việc của Chúa Giêsu.
I had been equipping the saints for the work of the ministry.
Tôi đã trang bị cho họ công việc của Chúa.
As we are doing through this tape.
Tương tự như chúng ta đang học qua những cái băng video này.
So I took them along with me.
Sau đó mà tôi đem những tín hữu đó theo với tôi.
Just like Jesus took his disciples with him.
Thì như Chúa Giêsu đã đem các môn đệ của Ngài theo Ngài.
And we went to this village.
Và chúng tôi đến cái ngôi làng này.
As we got there, the sun was setting.
Khi chúng tôi đến nơi thì mặt trời đã xuống.
It was on the beach.
Và ở tại một bờ biển.
There was huts all up and down the beach under the palm trees.
Có những mái nhà tranh ở trên khắp dọc theo bờ biển.
The fishermen's boats were coming in and they were folding up their nets.
Và các người đánh cá thì đã vào bờ và đang xếp cái lưới của mình lại.
We took a generator and a sound system with us.
Chúng tôi có đem theo một số những cái loa phóng thanh với chúng tôi.
We put up some loud speakers and some light bulbs.
Chúng tôi đem một số loa phóng thanh và một số đèn.
And we just begin to sing.
Và chúng tôi bắt đầu ca ngợi Chúa.
The children begin to come out of the huts.
Bắt đầu từ trong những cái mái nhà tranh đó bước ra.
Then the mothers begin to come.
Và những người mẹ cũng đi ra.
Then whole families were coming.
Rồi sau đó cả gia đình ra.
And pretty soon as the sun was going down as far as I could see in all directions.
Và dần dần khi mặt trời đang lặn xuống thì chúng tôi thấy ở khắp mọi phương hướng.
I was looking into the eyes of a sea of faces that were looking back at me that had never once heard the name of Jesus.
Chúng tôi trông thấy cả một đoàn người rất là đông đang hướng mắt nhìn về chúng tôi, họ là những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu.
I thought, what will I do?
Tôi tự hỏi trong lòng, tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây?
All their life they've been hearing about their Hindu idols.
Suốt cả cuộc đời của họ, họ chỉ nghe nói về những thần tượng của Ấn Độ giáo mà thôi.
They've been worshiping their Hindu heathen idols.
Họ đã thờ phượng tà thần.
Why are they going to believe me?
Thì làm sao mà họ có thể tin tôi được?
This funny looking white man that came and tell them that Jesus was the only true and living way.
Làm sao họ có thể tin tôi là một người da trắng trông hết sức lạ lùng mà đến với họ để nói về Chúa Giêsu?
Oh, I could grab my Bible.
Nhưng tôi cầm lấy Kinh Thánh.
And say the Bible says.
Và tôi nói rằng Kinh Thánh nói rằng.
But they would say, what's a Bible?
Nhưng mà nếu mà tôi làm như vậy thì họ sẽ thắc mắc là
they didn't know a Bible.
Kinh Thánh là gì? Họ đâu có bao giờ thấy Kinh Thánh.
I said, what will I do?
Thì bây giờ tôi sẽ phải làm gì bây giờ?
Why are they going to believe me?
Làm sao họ có thể tin tôi?
Jesus said,
Chúa Giêsu phán rằng,
if we would go,
nếu chúng ta đi,
and preach the gospel,
và rao giảng phúc âm,
that he would be right there working with us,
thì Chúa sẽ ở ngay bên cạnh làm việc với chúng ta,
confirming the word with signs and wonders following,
làm cho vững đạo bằng cách cặp theo những dấu kỳ phép lạ.
So very simply, I shared the gospel,
và như vậy tôi trình bày phúc âm của Chúa một cách đơn sơ.
And told them about Jesus.
Và nói cho họ biết về Chúa Giêsu.
And how he was the only true and living way.
Cho họ thấy rằng Chúa là con đường duy nhất chân lý.
And how he had died to pay the penalty of their sin.
Và Ngài đã chịu chết để chuộc tội cho họ.
That he had arisen from the grave.
Và Ngài đã sống lại từ trong vòng kẻ chết.
That he was alive and was right there with us that night.
Và ngay trong đêm hôm đó, Chúa cũng đang có mặt ở với họ ở đó.
And I said, now I knew that these people would be glad to accept one more God, they had millions of gods.
Tôi nói với họ rằng họ đã có cả ngàn cả triệu thần rồi, thì bây giờ có thêm một thần nữa cũng đâu có sao.
So I tried to make it clear that they could not just accept Jesus as another God.
Nhưng mà tôi nói cho họ biết rõ rằng họ không thể nào chấp nhận Chúa Giêsu như là một trong hàng ngàn vị thần họ đã có.
They were going to have to turn from all of their heathen idols to follow Jesus is the only true and living way.
Nhưng mà họ sẽ phải từ bỏ tất cả những thần đó để mà tiếp nhận Chúa Giêsu.
Now remember, they're hearing about Jesus for the very first time.
Và quý vị nên nhớ là những người này lần đầu tiên họ nghe về Chúa Giêsu.
And so I said, is there anyone here?
Và vì vậy mà tôi hỏi họ có ai trong quý vị
that would stand up
mà có thể đứng lên
and say before in the midst of all of your friends
và nói với tất cả những người có mặt ở đây
that I will turn from my heathen idols.
Rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả những thần tượng của tôi.
I will never again go back into the Hindu temple.
Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đền thờ của người Ấn Độ giáo nữa.
I am going to follow Jesus from this day forward as the only true and living way.
Và từ bây giờ trở đi tôi sẽ bước đi theo Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời duy nhất của tôi mà thôi.
And I said, God is going to confirm what I have spoken to you tonight.
Và tôi nói với họ rằng Đức Chúa Trời sẽ xác chứng những gì mà tôi nói với quý vị ngày hôm nay.
God is going to confirm what I've spoken to you tonight through signs and wonders and miracles.
Đức Chúa Trời sẽ xác chứng những lời giảng dạy của tôi ngày hôm nay với những dấu kỳ phép lạ.
I thought, well, maybe God will heal four or five.
Tôi nghĩ trong lòng có lẽ Chúa sẽ chữa lành cho một vài người đó.
But I heard myself saying, God's going to confirm what I've spoken to you tonight.
Nhưng mà tôi lại nghe thấy tôi nói rằng Chúa sẽ xác chứng những điều mà tôi giảng ngày nay.
Because God is going to heal all of you.
Vì Chúa sẽ chữa lành cho tất cả mọi người ở đây.
Oh, did I say that?
Tôi vừa mới nói như vậy phải không?
But I knew it was God.
Nhưng mà tôi biết rằng đó chính là Chúa phán qua tôi.
And I had our team that we had trained to do the works of Jesus stand up.
Và tôi lúc bây giờ tôi có tất cả những người mà tôi chúng tôi đã huấn luyện.
And the people begin to come.
Và người ta bắt đầu đến.
Deaf ears were popping open.
Những người điếc đã được nghe.
Blind eyes were opening.
Những người mù đã được mắt thấy.
The lame were walking.
Những người què bây giờ đi được.
People were breathing. They had all type of respiratory problems.
Trước kia có những người không thể thở được thì bây giờ họ cũng đã bắt đầu thở.
Crippling arthritis was leaving bodies.
Những người đã bị bệnh thấp khớp thì bây giờ cũng hết rồi.
And that night, as they came one after another.
Và trong đêm hôm đó, từng người dân làng đến.
Everyone that came was instantly healed by the power of God.
Mỗi người đến đều được chữa lành bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
I got them all seated on the beach.
Tôi để cho họ ngồi dọc theo bờ biển.
I gave him the gospel one more time.
Và tôi lặp lại một lần nữa phúc âm của Chúa Giêsu.
And I said, now is there anyone here?
Và tôi hỏi họ bây giờ có ai ở đây?
That will renounce their heathen idols.
Sẵn sàng từ bỏ tất cả những thần tượng của mình.
And accept Jesus Christ as your personal savior.
Và tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình.
Is there anyone here that would stand up and say, I'll do that?
Có ai ở đây dám đứng lên để mà nói như vậy, tuyên bố như vậy không?
I thought there might be five or six.
Tôi tưởng là có lẽ chỉ có chừng 5-6 người.
But they all stood up.
Nhưng tất cả mọi người đó đều đứng lên.
Oh, I thought they misunderstood me.
Tôi nghĩ là có lẽ họ hiểu lầm.
I had them all seated.
Tôi bảo họ ngồi xuống.
I gave them the gospel
tôi
again.
Tôi lại giảng dạy về phúc âm của Chúa một lần nữa.
Anyone here that will do that?
Ở đây có ai muốn làm như vậy không?
They all stood back up.
Thì họ lại tất cả đều đứng lên.
Oh, misunderstood me. Sit down.
Quý vị hiểu lầm rồi. Bây giờ quý vị ngồi xuống hết đi.
This time I preached the gospel again and I made it clear that they couldn't just accept Jesus
as
another god.
Và tôi giảng phúc âm của Chúa một lần nữa và tôi giải thích thật rõ rằng họ không thể nào tiếp nhận Chúa như là một trong những ngàn vị thần của họ.
They were going to have to renounce all their other idols.
Nhưng họ sẽ phải từ bỏ tất cả những hàng ngàn vị thần của họ.
And follow Jesus as the only true and living way.
Và chỉ theo một mình Chúa Giêsu là con đường duy nhất, là Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi.
I said, now is there anyone here that will do that?
Và tôi hỏi, bây giờ có ai muốn làm điều đó không?
And they all stood back up.
Thì tất cả những người đó đều đứng lên.
And having heard the gospel for the first time.
Và sau khi mà họ đã nghe tin lành của Chúa một lần đầu tiên.
Confirmed by signs and wonders and miracles.
Được xác chứng bằng các dấu kỳ phép lạ.
That whole village passed out of the kingdom of darkness into the kingdom of God's dear son.
Thì cả làng đó đã thoát khỏi cái nước tối tăm của ma quỷ và bước vào trong nước sáng láng của Đức Chúa Trời.
There is only one evangelism found in the New Testament.
Chỉ có một phương cách truyền giảng duy nhất ở trong Kinh Thánh mà thôi.
And that's miracle
evangelism. Đó chính là phương cách truyền giảng cặp theo với dấu kỳ phép lạ.
Whether it's mass evangelism or individually through you as a believer.
Cho dù đó là truyền giảng với số đông hay là truyền giảng cá nhân.
Everywhere you go.
Bất cứ nơi nào quý vị đi.
God wants to confirm
Chúa muốn làm cho vững những lời giảng đạo của Ngài.
Where you go shopping.
Cho dù quý vị đi chợ.
Where you work.
Đi làm.
Where you go to school.
Hay là đi học.
With your neighbors.
Tương giao với hàng xóm.
With your family.
Với những người thân trong gia đình.
God wants to confirm his word with signs following.
Thì Chúa muốn làm vững đạo của Ngài với các dấu kỳ phép lạ.
And he said these signs would follow those that believe.
Và Chúa bảo rằng tất cả những dấu kỳ phép lạ này sẽ hiện hữu trong đời sống của những người tin Ngài.
As you operate in these precious gifts of the Holy Spirit.
Khi quý vị sử dụng tất cả những ân tứ Thánh Linh.
Signs and wonders and healing miracles are going to follow you.
Thì dấu kỳ phép lạ sẽ tuôn tràn trong đời sống quý vị.
And people are going to come to Jesus.
Và nhiều người sẽ đến với Chúa Giêsu.
Everywhere that you go.
Bất cứ nơi nào quý vị đi.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.